là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 13 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh tổ chức họp tham gia ý kiến và thông qua kế hoạch làm việc, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho Đại hội chi Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 hướng tới Đại hội 14 của Đảng. Tiểu ban Tuyên truyền phục vụ và bảo vệ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 có 21 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng tiểu ban và 3 phó tiểu ban. Có một tổ giúp việc tiểu ban, gồm 18 thành viên, cơ bản nhất trí với dự thảo văn bản phân công nhiệm vụ kế hoạch hoạt động của tiểu ban, các dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền và bảo vệ Đại hội chi Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Các đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp với thực tiễn, như việc chia các giai đoạn cũng như lập kế hoạch cho từng tháng từng quý, tuyên truyền từ nay đến hoàn thành Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14. Công tác nắm tình hình và dự báo tình hình dư luận, bảo vệ bí mật, công tác chuẩn bị nhân sự, trực tiếp bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh, đề ra các phương án giải quyết các tình huống có thể xảy ra, điều chỉnh một số nhiệm vụ, phân công các ngành thành viên cho phù hợp. Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo kinh phí phục vụ đại hội, đề nghị giao rõ nhiệm vụ trong thực hiện các hình thức tuyên truyền để các đơn vị chủ động. Kết luận cuộc họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia để hoàn thiện nội dung trong các dự thảo. Trong đó có dự thảo quyết định chế độ làm việc và phân công nhiệm vụ thành viên tiểu ban, tham mưu quyết định kiện toàn tiểu ban và tổ giúp việc tiểu ban. Đối với kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo chức trách, nhiệm vụ được giao, các thành viên cần chủ động triển khai thực hiện, cụ thể hóa các bước, thời gian chuẩn bị và nhiệm vụ trọng tâm. Yêu cầu hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Công tác phục vụ phải đảm bảo chủ động, chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Công tác bảo vệ phải được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trong quá trình thực hiện, có thể căn cứ điều kiện thực tiễn và nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh thì có thể linh hoạt điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Đối với dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ, công tác tuyên truyền Đại hội Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị cập nhật bổ sung những nội dung chỉ đạo mới theo chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 178 của Tỉnh ủy. Các đồng chí, thủ trưởng các cơ quan đơn vị phụ trách ngành lĩnh vực chủ động chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động của tiểu ban, xong trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Tham mưu định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, không để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc chống phá. Phối hợp giữa các tổ xây dựng phương án bảo vệ thông tin, nắm bắt và phối hợp định hướng tư tưởng dư luận xã hội về đại hội và nhân sự đại hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các thành viên cần bám sát quy chế làm việc, kế hoạch hoạt động của tiểu ban và các chỉ đạo định hướng của Trung ương, của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra vào lúc 19:30 tối qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Ủy ban Nhân dân tỉnh với các địa phương bị ảnh hưởng nặng do cơn bão số 3 gây ra, gồm các huyện Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên và thành phố Yên Bái.
Tính đến 15 giờ ngày 13 tháng 9, mưa bão đã làm 55 người chết và mất tích, trong đó chết do sạt lở đất 50 người, do ngập lụt 3 người, 2 người đang mất tích, 31 người bị thương. 23.535 nhà ở bị sập đổ, ngập úng, hư hỏng, thiệt hại trên 5.440 ha cây trồng, 134.410 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, 170 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 190 vị trí đường giao thông bị sạt lở, 74 cột điện bị nghiêng đổ, 22 trường học bị ngập lụt, 653 trạm BTS bị ảnh hưởng. Thống kê sơ bộ thiệt hại khoảng 1.240 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã huy động gần 105.000 người cùng nhiều phương tiện máy móc, thuyền, xuồng tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm hỏi, trao hỗ trợ cho người bị thương nặng do bão lũ sạt lở đất đang điều trị tại các cơ sở y tế với mức hỗ trợ 5 triệu đồng một người. Thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người chết, mất tích với mức hỗ trợ 25 triệu đồng một người. Tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ tạm thời cho 100% hộ có nhà bị sập đổ hoàn toàn 40 triệu đồng một hộ, hỗ trợ nhà bị hư hỏng nặng 20 triệu đồng một hộ. Tại hội nghị, các địa phương đề xuất tỉnh bố trí khu tái định cư cho người dân trong vùng có nguy cơ cao sạt lở đất, bão lũ, tăng chỉ tiêu giao theo đề án làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2023-2025 do sau bão lũ đã có thêm nhiều hộ có nhà ở bị thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất thủ tục về đổ thải để thu gom, vận chuyển, xử lý bùn đọng, rác thải sau lũ được nhanh chóng, thuận lợi. Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra đánh giá những điểm còn nguy cơ cao về sạt lở đất để tổ chức di dời người dân, đảm bảo an toàn. Báo cáo của các sở ngành cho biết, riêng ngành điện thiệt hại khoảng 45 tỷ đồng, song với nỗ lực cao nhất, đến nay lưới điện đã được khắc phục cơ bản. Chỉ còn một số điểm ở thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên đang tiếp tục được sửa chữa để đóng điện sớm nhất cho người dân. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo đơn vị cấp nước, thủy nông nhanh chóng khắc phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng để đảm bảo nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất, tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách đặc thù, hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Đối với ngành giao thông vận tải, đã có 560 vị trí sạt lở trên các tuyến đường với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Ngành đã huy động tổng lực về nhân lực, máy móc, thiết bị để khắc phục sự cố. Đến nay các tuyến quốc lộ đã thông đường và thông đường tạm thời. Hai tuyến đường tỉnh còn đang ách tắc do sạt lở. Ngành y tế đã thành lập 90 đội tham gia khử khuẩn, phun thanh khiết môi trường, xử lý nguồn nước sinh hoạt cho trên 3.000 hộ dân, phun khử khuẩn cho trên 4.600 hộ gia đình. Các trạm y tế bị thiệt hại do mưa bão đã được khắc phục, trở lại hoạt động bình thường, tiếp tục chăm sóc điều trị cho các nạn nhân bị thương. Ngành giáo dục và đào tạo cũng gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề, song với quyết tâm cao nhất, đến ngày 16 tháng 9 tới sẽ chỉ còn 12 cơ sở tiếp tục phải khắc phục, còn lại tất cả các cơ sở giáo dục khác sẽ trở lại hoạt động dạy và học bình thường. Đối với ngành thông tin và truyền thông, đã có trên 4.600 tin bài về mưa lũ được đăng tải trên ấn phẩm kênh phát thanh truyền hình của các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí trung ương và trang thông tin của các huyện, thị xã, thành phố, cùng trên 9.800 tin bài phóng sự đăng trên trang mạng xã hội về tình hình thiên tai tại Yên Bái. Ngành đã tăng cường xử lý các trường hợp đưa tin giả, tin thất thiệt trong báo lũ và chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khắc phục sự cố mạng di động và đường truyền Internet. Đối với công tác tiếp nhận hỗ trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận trên 66 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ cần được tính toán hợp lý, đảm bảo các nguồn hàng được phân bổ kịp thời và đúng đối tượng. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao tinh thần chủ động, nỗ lực của các sở ngành địa phương trong ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các lực lượng cần tập trung cao nhất cho công tác tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích. Tiếp tục tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra thực địa, rà soát, đánh giá thực chất các điểm còn nguy cơ sạt lở để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại. Cùng với đó phải chăm lo chu đáo, đảm bảo cuộc sống trước mắt cho các trường hợp đang phải di rời do thiên tai, nguy cơ sạt lở đất. Tập trung các giải pháp đảm bảo việc cấp điện, nước sinh hoạt cho người dân, thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, chủ động phối hợp giữa các lực lượng để dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo môi trường sau lũ trên cơ sở sử dụng các nguồn nước khác để tiết kiệm nguồn nước máy phục vụ cho sinh hoạt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý các ngành địa phương phải chủ động lo an táng hậu sự đầy đủ, chu đáo cho các nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ, hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại theo đúng chính sách của tỉnh, đồng thời khắc phục cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông bị hư hại, nhanh chóng khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với các địa phương, khẩn trương tham mưu để tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù trong sản xuất nông nghiệp, tạo sinh kế cho người dân sau lũ. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý phải tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cung cấp các thông tin chỉ đạo điều hành, các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ, lan tỏa những tấm gương sáng và tinh thần đoàn kết vượt qua khó khăn trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phát hiện xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng thiên tai, thực hiện những hoạt động trái pháp luật trên địa bàn.
Chiều qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở đất trên địa bàn thành phố Yên Bái. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái, do mưa lớn kết hợp với nước lũ sông Hồng dâng cao đã gây chia cắt, ngập úng, sạt lở hầu hết các tuyến đường chính trên địa bàn. Khoảng 12.000 hộ bị ảnh hưởng phải di dời tạm thời đến các vị trí an toàn. Trọng điểm là các xã phường Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Văn Phú, Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, Minh Tân, Tuy Lộc, Nam Cường, Nguyễn Phúc, Đồng Tâm, nơi ngập sâu nhất trên 8 mét. Trong đó có trên 1.000 điểm sạt lở và hơn 1.000 điểm có nguy cơ sạt lở. Trên 40 trường học, công sở bị ngập úng. Toàn bộ 3 hệ thống đê Giới Phiên, Tuy Lộc, Cống Đá, xã Âu Lâu, 11 trạm bơm và hệ thống kênh mương bị chìm ngập trong nước lũ. Gần 400 nhà ở bị hư hỏng, tốc mái. Trên 40 trường học, công sở bị ngập úng. Toàn bộ 3 hệ thống đê Giới Phiên, Tuy Lộc, Cống Đá, xã Âu Lâu, 11 trạm bơm và hệ thống kênh mương bị chìm ngập trong nước lũ. Gần 400 nhà bị thiệt hại, sập hư hỏng, tốc mái. Trước tình hình đó, thành phố Yên Bái đã tổ chức di rời sơ tán trên 4.000 hộ dân trong khu vực nguy cơ sạt lở đất, ngập úng đến nơi an toàn. Qua khảo sát thực tế, đồng chí Nguyễn Thị Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, chỉ đạo thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân di rời tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn, tiếp tục rà soát thống kê các điểm sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn, nhất là khu vực km 2 phường Nguyễn Thái Học, khu vực km 3 tổ 6 phường Yên Ninh, khu vực đường Lý Thường Kiệt và một số điểm trên địa bàn thành phố để xây dựng kế hoạch và đề xuất kinh phí khắc phục theo trình tự điểm sạt lở nguy hiểm, nghiêm trọng thực hiện trước, sau đó đến các điểm có nguy cơ sạt lở. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thành lập tổ công tác đi khảo sát thực tế tại các điểm có nguy cơ sạt lở để đưa ra phương án khắc phục. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tạo điều kiện cấp phép cho người dân đánh ta luy nhưng phải theo phương án thiết kế của tỉnh để đảm bảo an toàn về lâu dài. Thành phố và cơ quan đơn vị chuyên môn sẽ xây dựng báo cáo đánh giá khảo sát, đưa ra giải pháp tối ưu nhất xử lý tình trạng sạt lở tại các khu vực trên địa bàn thành phố.
Rạng sáng nay, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận hàng hóa viện trợ khẩn cấp của Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo AHA trong thiên tai thông qua Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, toàn bộ số hàng hóa do Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong thiên tai viện trợ gồm hơn 2.000 bộ dụng cụ gia đình, dụng cụ sửa chữa nhà cửa và vệ sinh cá nhân với tổng giá trị trên 37.500 đô la đã được vận chuyển lên thẳng Yên Bái, hỗ trợ các nhu cầu khẩn cấp cho người dân vùng ảnh hưởng bão lũ tỉnh Yên Bái. Sau khi tiếp nhận, số hàng hóa này sẽ được tỉnh Yên Bái trao tặng tới tận tay người dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với ngành nông nghiệp của tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 5.393 ha cây trồng, trong đó lúa 3.358 ha, ngô, rau màu 1.020 ha, cây công nghiệp, cây lâm nghiệp 138 ha. Chết trên 123.000 con gia cầm, gia súc, 335 ha nuôi cá bị lũ tràn qua và vỡ bờ và nhiều thiệt hại khác. Cùng đó, toàn tỉnh có 179 công trình thủy lợi và 16 công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng. Mưa lũ làm tràn các tuyến đê trên địa bàn huyện Trấn Yên như Cát Vân, đê Ông Lộc, đê Ông Thành, thị trấn Cổ Phúc, đê Liên Hiệp, xã Minh Quân, đê Hồng Thái, xã Nga Quán 70m, đê Phú Thọ, xã Vị Thành 60m, tràn các đê Cầu Đất, thị trấn Cổ Phúc, Lan Đình, xã Vị Thành. Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã kịp thời bổ sung các phương án chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa lũ và khôi phục sản xuất.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình, đến nay trên địa bàn huyện đã có một người bị thương do sạt ta luy, 102 nhà và 2 xưởng gỗ bị sập đổ, tốc mái hư hỏng nặng, 3.422 hộ bị ngập, trên 3.700 hộ phải di rời do việc xả lũ của Thủy điện Thác Bà, 620 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, trên 256 ha lúa hoa màu bị đổ ngập úng, 35 ha áo cá bị vỡ, 10.400 con gia súc gia cầm bị chết, nhiều tuyến đường bị sạt ta luy gây ách tắc giao thông cục bộ, ước thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống, lãnh đạo huyện Yên Bình đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai tại các địa phương. Huyện cũng đã tiếp nhận trên 50 tấn hàng hóa, 11.732 thùng hàng chủ yếu là lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, áo phao, áo mưa, đèn pin của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm, kịp thời vận chuyển đến các xã thị trấn bị ảnh hưởng sau bão lũ, sạt lở đất để cứu trợ bà con.
Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, những ngày này lực lượng vũ trang tỉnh, trong đó có sự góp sức rất lớn từ lực lượng dân quân tự vệ tại các địa phương không bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, đã giúp người dân thành phố Yên Bái khẩn trương nạo vét, thu dọn bùn đất tại các điểm bị ngập úng, sớm ổn định cuộc sống. Tại phường Hồng Hà, một trong những nơi bị ngập úng do nước sông Hồng dâng cao của thành phố Yên Bái, nhiều lực lượng được huy động, trong đó lực lượng dân quân tự vệ huyện Văn Chấn và thị xã Nghi Lộ đang khẩn trương nạo vét, thu dọn bùn đất, khơi thông các tuyến đường giúp dân đi lại dễ dàng hơn. Dù là địa phương cũng đang chịu thiệt hại do hoàn lưu cơn bão số 3, nhưng lực lượng dân quân huyện Văn Chấn vẫn sẵn sàng lên đường hỗ trợ thành phố Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai. Biết bùn đất phù sa càng để lâu càng khó thu dọn, chỉ sau những phút giải lao ngắn ngủi, các anh tiếp tục dọn dẹp với mong muốn khắc phục hậu quả mưa lũ nhanh nhất để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Đồng chí Trần Việt Hải, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn cho biết.
Thì hiện nay là khi làm xong thì đến trưa là tranh thủ là ở một vị trí nào đó để tận dụng mà cái địa hình, cái vị trí nó sạch một chút thì anh em tranh thủ tập kết đó ăn buổi trưa. Ăn trưa xong là nghỉ ngơi một chút, xong là bắt tay vào công việc ngay. Với tinh thần là làm cùng bà con nhân dân, chỗ nào ta thấy khó khăn, chỗ nào tập trung cùng chia sẻ. Tập trung chỗ trọng yếu trước, đặc biệt là khu trung tâm của thành phố Yên Bái, những vị trí đường giao thông dễ bị tắc nghẽn nên là phải cố gắng để giải tỏa nhanh nhất. Cái này không thể lâu dài được, bởi vì một ngày là sau khi mà bị khắc phục mà mình làm giải quyết xong thì nó môi trường nó sẽ bảo đảm lại cái môi trường trong sành cho nhân dân, cũng là bảo đảm cái môi trường sinh thái và hoạt động thông thoáng của đậu xe trên địa bàn đấy. Cũng
dân quân Hà Anh Thành, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn nói.
Thì chúng tôi ra từ sáng hôm qua và chiều hôm qua là chúng tôi bắt đầu triển khai vào công việc để giúp đỡ người dân, để xử lý các bùn đất để các người dân có đường đi lối lại để ổn định cuộc sống hơn.
Tại các tuyến đường bị ngập do nước sông Hồng dâng cao trong những ngày vừa qua, cùng với các lực lượng khác, lực lượng dân quân tự vệ đang cùng máy móc, phương tiện khẩn trương làm việc hết công suất để thu dọn bùn đất, khơi thông các tuyến đường, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Sự nhiệt tình, trách nhiệm của các anh đã và đang để lại những ấn tượng không bao giờ phai trong lòng người dân vùng ngập lụt này. Ông Nguyễn Văn Xuyên, Bí thư chi bộ tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hòa, thành phố Yên Bái cho biết:
Đây đi có bộ đội để dân quân tự vệ các thứ rất là rất nhiệt tình để giúp các gia đình đẩy bùn ra rồi lau chùi rồi rửa ráy cho các nhà cửa. Nếu không có cái lực lượng này thì có lẽ dân không biết làm từ đâu các thứ trước ngoài đường như thế nào, các thứ làm đến đâu từ đâu.
Để chung tay cùng các địa phương trong tỉnh khắc phục hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 3 để lại, không chỉ huy động 100% lực lượng chính quy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn điều động lực lượng dân quân tự vệ của thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn hỗ trợ thành phố Yên Bái, nơi bị ngập úng nặng nề nhất trong tỉnh. Theo chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, hiện tại thành phố Yên Bái đang có gần 100 dân quân tự vệ, gồm 2 trung đội dân quân cơ động, 1 trung đội dân quân tại chỗ của thị xã Nghi Lộ, 145 dân quân tự vệ, gồm 2 trung đội dân quân cơ động cấp huyện và 3 trung đội dân quân cơ động cấp xã của huyện Văn Chấn. Lực lượng này sẽ tham gia hỗ trợ thành phố Yên Bái đến khi mọi công việc khắc phục hậu quả bão lũ hoàn thành. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái cho biết:
Trong cái lực lượng huy động này thì chúng ta phải nói đến lực lượng dân quân. Đây là lực lượng làm rất hiệu quả, bởi những cái lực lượng này là lực lượng là không thoát ly lao động sản xuất, do vậy là rất là thành thạo về công việc lao động và công cụ khi mang theo thì là lực lượng dân quân cũng rất là chủ động. Thì đối với lực lượng dân quân tự vệ này, người ta có một cái kinh nghiệm, tức là tại địa phương người ta thì người ta cũng đã tham gia phòng chống lụt bão rồi và gia đình người ta cũng bị ảnh hưởng trực tiếp rồi, do vậy khi mà người ta tham gia trên địa bàn thành phố Yên Bái thì người ta làm rất hiệu quả. Mới hiện nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang huy động là 250 đồng chí dân quân tự vệ của 2 huyện, đó là huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ.
Thời gian qua, việc chủ động linh hoạt phối hợp với các lực lượng khác khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai một cách hiệu quả, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh Yên Bái đã và đang phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ, góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương các cấp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ứng phó kịp thời hiệu quả đối với mọi sự cố thiên tai ngay từ cơ sở, đúng với tinh thần giúp dân như giúp người thân mà các anh đang thực hiện.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và xả lũ của nhà máy thủy điện Thác Bạt tại huyện Yên Bình đã có trên 3.700 hộ dân bị ảnh hưởng. Để kịp thời vận chuyển hàng hóa cứu trợ kịp thời đến với bà con vùng lũ trong những ngày qua, tại huyện Yên Bình nhiều tổ chức cá nhân đã nhận chở hàng cứu trợ miễn phí.
Với tinh thần tương thân tương ái, 12 thành viên thuộc câu lạc bộ thể thao dưới nước huyện Yên Bình đã vận động các mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm thiết yếu, tình nguyện lái xuồng đến những khu vực bị ngập lụt giúp người dân sơ tán tài sản và vận chuyển hàng cứu trợ đến với người dân. Anh Nguyễn Thành Phúc, thành viên câu lạc bộ thể thao dưới nước huyện Yên Bình nói:
Trong câu lạc bộ của mình thì có khoảng đợt vừa rồi là khi bão đến là có 10 đến 12 thuyền để phục vụ những chuyến không đồng để cứu bà con trong 4 ngày ở bến xe Yên Bái và ga Yên Bái, và hôm nay là bắt đầu đến huyện Yên Bình, bắt đầu ở quê hương mình, bắt đầu là những chuyến hàng chở đến tay bà con, tận tay bà con, đến những tuyến không xã lân cận mà đang bị cô lập, với tinh thần đoàn kết tương ái những lúc khó khăn bão lũ như này.
Cùng với câu lạc bộ thể thao dưới nước, những ngày mưa vừa qua, hàng chục tài xế đã tình nguyện đóng góp những chuyến xe không đồng vượt qua những tuyến đường đầy nguy hiểm để vận chuyển hơn 50 tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đến với người dân vùng lũ. Anh Phan Viết Hóa, tổ 9 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình chia sẻ:
Thời gian vừa rồi chúng tôi cũng có vận chuyển những chuyến xe không đồng đưa về những vùng bão lũ đấy. hạnh phúc khi được làm những việc này giúp bà con, xem nhỏ nhưng mà vẫn vận chuyển được đến tay bà con.
Hiện tại mưa đã tạnh, sau những người dân bị ảnh hưởng do ngập lụt và sạt lở ta luy trên địa bàn huyện Yên Bình vẫn còn rất nhiều. Vì vậy, những chuyến xe không đồng chở đầy nghĩa tình đã và đang sẽ tiếp tục lên đường, sẵn sàng giúp người dân khắc phục hậu quả của thiên tai. Tiếp theo chương trình là mục điểm báo điện tử. Thưa quý vị và các bạn, quãng thời gian đầu tháng 9 năm nay chắc hẳn sẽ mãi là những ngày không thể nào quên, mãi đọng lại trong ký ức của những người đang đi qua những ngày bão giông và sẽ được kể lại cho những thế hệ mai sau. Báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay có bài Nước mắt đau thương, tình người tỏa sáng. Trong gió bão với sức mạnh có thể cuốn phăng nhiều thứ, có nhiều chiếc ô tô dừng lại, đi hai bên để che chắn hoặc xếp thành hàng dài, dìu những con người bé nhỏ trước cuồng phong đi qua những phút giây giông bão. Trên những cung đường, nhiều chuyến xe mang nhu yếu phẩm và các vật chất cần thiết cho vùng lũ cũng đang hối hả nối đuôi nhau hướng về phía Bắc. Thực tiễn lại một lần nữa chứng minh, càng trong hoạn nạn, người Việt Nam càng đoàn kết, càng lúc gian khó, nguy nan, tinh thần bất khuất kiên cường của người Việt Nam càng được nhân lên gấp bội. Xúc động biết bao, trong những thời điểm cam go nhất, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp xuống địa bàn, nắm tình hình thực tế, động viên, chia sẻ nỗi đau thương mất mát với bà con. Trong những ngày bão lũ này, tình người càng thêm tỏa sáng. Từ trong bão lũ và cùng nhau vượt qua bão lũ, người Việt Nam càng thêm tin yêu, tự hào về Tổ quốc mình.
Bão số 3, siêu bão Yagi đổ bộ gây thiệt hại lớn cho các tỉnh phía Bắc nước ta, hưởng ứng lời phát động kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhân dân trên cả nước đã và đang tích cực quyên góp ủng hộ tiền hiện vật giúp đỡ đồng bào. Truyền thống đoàn kết nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đang tỏa sáng trên cả nước, làm ấm lòng người dân các vùng bị thiên tai. Bên cạnh những nghĩa cử cao đẹp của đồng bào chiến sĩ, các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp trên cả nước đang hướng về đồng bào ở những vùng thiên tai, trên không gian mạng cũng xuất hiện một số kẻ xấu lợi dụng việc kêu gọi ủng hộ để trục lợi, đánh bóng tên tuổi, mạo danh với ý đồ xấu hoặc câu view, câu tương tác. Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng trục lợi, mọi người nên ủng hộ qua các kênh chính thức của cơ quan đơn vị, tổ chức hợp pháp. Gần đây, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng công khai sao kê số tiền ủng hộ của các cơ quan tổ chức cá nhân. Nhờ vậy, người dân có thể trực tiếp kiểm tra số tiền mình đã quyên góp, giám sát tình hình quyên góp của các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân. Với nguồn lực tinh thần và vật chất có ý nghĩa vô cùng to lớn ấy, mong rằng đồng bào ở những vùng bị thiệt hại sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, nhanh chóng ổn định cuộc sống, phục hồi phát triển sản xuất.
Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đang gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của cho các địa phương miền Bắc. Trong cơn hoạn nạn, khó khăn chất chồng cũng là lúc chúng ta được chứng kiến tình dân tộc, nghĩa đồng bào tỏa sáng và thắm đượm hơn bao giờ hết. Vượt lên những mất mát đau thương, tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình yêu thương đồng bào, bản lĩnh sức mạnh của dân tộc Việt Nam một lần nữa được phát huy mạnh mẽ, đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Đó là những hình ảnh rất xúc động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương đã có mặt ở những vùng tâm lũ, khu sạt lở đất nguy hiểm để chia sẻ, hỗ trợ đồng bào, thăm hỏi động viên các lực lượng đang căng mình khắc phục thiên tai, chung sức đồng lòng với chính quyền các cấp, người dân cả nước cũng đang có những hành động thiết thực hướng về đồng bào vùng lũ miền Bắc. Những ngày này, từ trẻ em đến cụ già, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu chúng ta cũng thấy những lời sẻ chia, thắm tình đồng bào và những hoạt động phát động quyên góp ủng hộ bà con vùng lũ. Ai ai cũng muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa, nhường cơm sẻ áo với người vùng lũ.
Sau những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp hộ sản xuất tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề do bão đã và đang khẩn trương vào cuộc phục hồi sản xuất kinh doanh. Giới chuyên gia cho rằng cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp rất cần những chính sách hỗ trợ sát sao của nhà quản lý, ngành ngân hàng. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nhận định năm 2024 là năm tăng tốc bứt phá có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế thế giới còn rất nhiều khó khăn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các bộ ngành địa phương đã có nhiều chỉ đạo để tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế. Cộng đồng doanh nghiệp cả nước nói cũng mong muốn các cơ quan quản lý cần đồng hành triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo để giúp doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao năng lực tuân thủ và tiếp cận các chính sách hỗ trợ từ phía cơ quan nhà nước. Thực hiện được những giải pháp này sẽ khơi thông tiềm năng của các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp an tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo động lực cho tăng trưởng.
Nhằm giúp người dân vùng thiên tai giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, nhiều năm qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành hoạt động vận động quyên góp ủng hộ và nhận được sự đóng góp của đông đảo tổ chức cá nhân trong và ngoài nước. nhưng thật đáng phẫn nộ khi cả nước đang hướng về đồng bào vùng lũ với tất cả sự sẻ chia, thì một số đối tượng đã lợi dụng để phát tán thông tin giả mạo, tin tức sai sự thật, kêu gọi từ thiện để lừa đảo trục lợi. Một số kẻ xấu còn liều lĩnh giả danh cả cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc một số địa phương. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, càng đặc biệt nghiêm trọng hơn trong lúc thiên tai hoạn nạn, cần sớm phát hiện và xử lý thích đáng. Đó chính là những việc làm vô nhân đạo, trà sát và nỗi đau của người dân trong bão lũ, lũ lụt, gây hoang mang dư luận và càng làm cho công tác ứng cứu, hỗ trợ thêm khó khăn. Cho dù cơ quan chức năng đã sớm bác bỏ phát hiện đối tượng tung thông tin bịa đặt, độc hại và bước đầu đã tiến hành xử lý những nỗi đau thì vẫn còn đó. Đây phải coi là hành vi tội ác, lợi dụng tấm lòng nghĩa cử của người người nhường cơm xẻ áo cho đồng bào vùng lũ, những đối tượng bất lương đã tìm cách trục lợi chiếm đoạt. Đó chính là tội lừa đảo trên nghĩa cử của những tấm lòng thiện nguyện cũng như nỗi đau của đồng bào vùng lũ. Không chỉ thế, nó còn ảnh hưởng đến uy tín của những cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ quyên góp ủng hộ người dân gặp thiên tai. Việc nhẫn tâm trục lợi trước tình cảnh khốn khó của người trong vùng thiên tai là hành vi bất lương cần phải được nghiêm trị.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 9, tại cung điện Garuda ở thủ đô mới Nusantara của Indonesia, Tổng thống Joko Widodo đã chủ trì cuộc họp nội các trong tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Đây cũng là cuộc họp nội các cuối cùng trước khi ông Widodo chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto vào ngày 20 tháng 10 tới. Tại cuộc họp có sự tham dự của tất cả các bộ trưởng trong nội các, Tổng thống Joko Widodo đã bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự tận tụy cũng như những nỗ lực của các bộ trưởng trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ đối với quốc gia cũng như thực hiện các chương trình và tầm nhìn mà Tổng thống đã vạch ra. Nhà lãnh đạo quốc gia Đông Nam Á cho biết nội các sẽ chính thức giải tán vào thời điểm ông Subianto nhậm chức và chính thức nắm quyền. Tổng thống Widodo kêu gọi các bộ trưởng đảm bảo tính liên tục của các chương trình và chính sách đang thực hiện, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ công việc còn dang dở trong tháng cuối cùng của nhiệm kỳ.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuần qua, quân đội Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công vào Ukraine nhắm vào các doanh nghiệp, công nghiệp quân sự, cơ sở năng lượng, sân bay quân sự, kho vũ khí và đạn dược. Báo cáo cũng cho biết trong tuần qua, quân đội Ukraine đã mất gần 300 người và 34 xe bọc thép ở Kursk Oblast, trong đó có 7 xe tăng. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đưa ra báo cáo cho biết tính đến chiều 13 tháng 9, 69 trận đánh đã xảy ra trên khu vực tiền tuyến. Tình hình trên tiền tuyến vẫn phức tạp và căng thẳng, có thiệt hại về người, vũ khí và trang thiết bị.
Ngày 13 tháng 9, công nhân nhà máy của tập đoàn Boeing ở bờ Tây nước Mỹ đã tiến hành đình công sau khi có tới 96% công nhân bỏ phiếu ủng hộ cuộc đình công. Động thái này làm ngừng trệ việc sản xuất dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing, trong bối cảnh hãng này đang vật lộn với sự chậm trễ kéo dài trong sản xuất và nợ ngày càng tăng. Đây là cuộc đình công đầu tiên của công nhân tập đoàn Boeing kể từ năm 2008 và bắt đầu chỉ vài tuần sau khi CEO Kelly Ortberg mới được bổ nhiệm nhằm khôi phục niềm tin vào nhà sản xuất máy bay này sau hàng loạt sự cố thời gian qua. Khoảng 33.000 công nhân của Boeing tại Seattle và Portland đã tiến hành bỏ phiếu về việc có nên đình công hay chấp nhận hợp đồng mới. Theo đó, hợp đồng mới của Boeing cam kết đầu tư thêm vào khu vực Puget Sound và tăng 25% lương cho người lao động trong vòng 4 năm. Hiệp hội Công nhân Máy móc và Hàng không Vũ trụ Quốc tế đại diện cho công nhân hy vọng hợp đồng này sẽ ngăn chặn được một cuộc đình công quy mô lớn.
Các nhà khoa học Italia cho biết quy mô sông băng Alpine đang ngày càng thu hẹp do nhiệt độ trái ấp ấm lên. Sông băng Alpine ở Lombardy, sông băng lớn thứ hai của Italia đang có nguy cơ tan chảy. Theo các chuyên gia, sự tan chảy của các sông băng khiến chúng ta trở nên thiếu ổn định hơn và khó có thể sử dụng được cho các môn thể thao mùa đông và đi bộ trên đường băng dài. Cùng chung tình trạng này, sông băng Adamello, khối băng lớn nhất di chuyển chậm trên dãy núi Alps thuộc Italia cũng đang dần tan chảy do tình trạng nóng lên toàn cầu. Dự báo sông băng Adamello chỉ tồn tại trong chưa đầy một thế kỷ tới. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.